thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 18 tháng 11 có những nội dung chính sau.
Đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới của thành phố Thái Nguyên.
Chào mừng 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thời gian qua trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nhiều công trình nhà văn hóa mang tên đại đoàn kết.
Việc nhiều xe khách chạy sai lộ trình, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện đã tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trên nhiều tuyến đường cũng như đe dọa đến sự an toàn của nhiều phương tiện tham gia giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngoài sự vào cuộc của các đơn vị chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên, đòi hỏi hành khách và chủ phương tiện cũng phải nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 17 tháng 11, đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với thành phố Thái Nguyên về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại thành phố Thái Nguyên năm 2016. Tiếp đoàn có đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Ban Thường trực Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Tại buổi làm việc, thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Thành phố Thái Nguyên có 8 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2015, đã có 6 trên 8 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện 2 xã còn lại là Phúc Hà, Cao Ngạn đang hoàn thiện một số hạng mục công trình như xây dựng đường bê tông, trung tâm văn hóa xã. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ nguồn vốn cho 2 xã là trên 9,7 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân được trên khoảng 50% nguồn vốn. Dự kiến các công trình sẽ hoàn thành vào tháng 2 năm 2017. Cả 2 xã đã được Ủy ban nhân dân thành phố thẩm định và trình hồ sơ lên Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố cần bám sát các văn bản của tỉnh và trung ương để hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 2 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới và hồ sơ đề nghị chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Nguyên cần tuyên truyền để các xã tiếp tục thực hiện tốt 19 tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn trong giai đoạn 2016-2020. Trong đó cần đặc biệt chú trọng đến tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất nhằm đưa các ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi trồng trọt, nâng cao thu nhập cho người dân.
Sáng 17 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp tham gia ý kiến đối với đề xuất thực hiện dự án đầu tư chỉnh trang xây dựng tuyến đường ga Thái Nguyên, phường Quang Trung và tuyến đường Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và du lịch Đại Phú Quý. Đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp. Theo phương án chỉnh trang xây dựng tuyến đường ga Thái Nguyên và tuyến đường Hoàng Hoa Thám, tuyến phố trên sẽ được xây dựng thành tuyến phố đi bộ kết hợp kinh doanh dịch vụ thương mại vào ban đêm, xây dựng trung tâm thương mại tại chợ ga. Theo đó, hai tuyến đường này sẽ được chia thành 8 khu vực, gồm khu nhãn hàng VIP, khu thời trang, mỹ phẩm, đồng lưu niệm, khu trò chơi trẻ em và thanh niên, khu văn hóa dân gian, đương đại và văn hóa trẻ Thái Nguyên, khu giải khát ẩm thực nhanh, khu giới thiệu đặc sản của các đồng bào dân tộc Việt Bắc, khu phố sách và khu trưng bày kết nối giới thiệu các sản phẩm văn hóa, giáo dục Nhật Bản, Hàn Quốc. Với 8 khu này, sẽ lắp đặt 120 gian hàng có kết cấu khung, mái bạt gấp, xếp thông minh linh hoạt, v.v. Công ty đề xuất được đầu tư theo hình thức BT. Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất với chủ trương đầu tư xây dựng của nhà đầu tư, tuy nhiên yêu cầu nhà đầu tư phải nghiên cứu kỹ hiện trạng diện tích, có phương án cụ thể để không làm ảnh hưởng tiêu cực đến các hộ dân đang sống trên hai tuyến phố, v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bày tỏ quan điểm ủng hộ nhà đầu tư đến đầu tư dự án này tại Thái Nguyên. Tuy nhiên, đồng chí đề nghị nhà đầu tư phải nghiên cứu lại hình thức đầu tư tuyến phố đi bộ cho phù hợp lợi ích của nhà đầu tư cũng như lợi ích của địa phương, xây dựng phương án cụ thể đối với từng vị trí để thực hiện việc xây dựng bó vỉa vỉa hè, nghiên cứu giải pháp đảm bảo việc sinh hoạt bình thường liên quan đến người dân trong hai tuyến phố đi bộ này. Đồng chí cũng yêu cầu chủ đầu tư báo cáo phương án đầu tư xây dựng cho thành phố trước ngày 15 tháng 12 năm 2016.
Sáng 17 tháng 11, xóm Nam Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức lễ đón bằng công nhận làng nghề chè và ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2016. Tới dự có ông Phan Bá Trường, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Làng nghề tỉnh Thái Nguyên, Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy. Xóm Nam Thành hiện có 216 hộ dân, trong đó có trên 80 hộ gia đình trồng, sản xuất và chế biến chè với diện tích khoảng 20 hecta chè thâm canh, giá trị sản phẩm đạt 600 triệu đồng một hecta một năm. Thu nhập bình quân của những hộ gia đình làm chè đạt gần 30 triệu đồng một người một năm. Đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. Do phù hợp với thổ nhưỡng nên sản phẩm chè của xóm Nam Thành đều có hương vị thơm, ngọt hậu, nước trong xanh, được người tiêu dùng ưa chuộng. Kinh tế phát triển, nhân dân xóm Nam Thành đã đóng góp tiền vào ngày công xây dựng nhà văn hóa xóm với diện tích sử dụng 150m² và trên 300m² sân bê tông, trị giá trên 600 triệu đồng. Đóng góp 60 triệu đồng làm đường bê tông liên xã. Gần 100% số hộ dân xây dựng nhà kiên cố. Việc được công nhận làng nghề chè truyền thống là bước đệm thuận lợi cho người trồng và sản xuất chè của địa phương phát triển và khẳng định thương hiệu. Cũng nhân dịp này, xóm đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tiếp cho trên 100 hộ gia đình.
Nhằm động viên, chia sẻ với các thầy cô giáo và các em học sinh vùng cao, mới đây Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức chương trình tặng quà các thầy giáo, cô giáo và học sinh Trường Tiểu học Thần Sa, huyện Võ Nhai. Tại đây, các thầy cô giáo cùng các sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học đã tổ chức nhiều trò chơi, hoạt động tập thể cho các em học sinh của Trường Tiểu học Thần Sa, Võ Nhai. Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Khoa cũng đã dành tặng 38 phần quà là khăn và caravat cho thầy cô giáo nhà trường. Đối với các em học sinh, đã có 198 phần quà là bộ đồ dùng học tập được trao tặng cho 198 học sinh. Trường Tiểu học Thần Sa nằm ở phía bắc của huyện Võ Nhai, cách trung tâm huyện 35 km. Trường có 20 lớp, tổng số cán bộ giáo viên là 38 người và 198 học sinh. Trường có 5 điểm trường, điểm xa nhất cách trường chính là 20 km. Đường xá đi lại còn khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất của các điểm trường còn thiếu thốn. Có điểm trường chưa có điện lưới. Các giáo viên của trường vẫn phải ở nhà tạm. Được biết, để có kinh phí tổ chức được chuyến đi như thế này, các thầy cô giáo cùng các sinh viên trong Khoa Giáo dục Tiểu học đã tự nguyện đóng góp. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học, thể hiện tinh thần tương ái, truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Ngày 16 tháng 11, Trường Tiểu học Phú Xá tưng bừng tổ chức Hội thi Văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hội thi Văn nghệ có hơn 50 tiết mục, thuộc các thể loại hát, múa, nhảy dân vũ, khiêu vũ thể thao, ngâm thơ, v.v. của 28 lớp học thuộc 5 khối, từ khối 1 đến khối 5. Hầu hết các tiết mục được đầu tư công phu, tập luyện nghiêm túc. Vì vậy đã mang lại sự phong phú, sinh động cho hội thi và để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng các bậc phụ huynh, cán bộ giáo viên và học sinh trong trường. Là học sinh tham gia hội thi, em Lê Khánh Chi, lớp 4G cho biết.
Lớp em đã luyện tập và cũng rất là lâu rồi. Và qua cái ngày hội này thì chúng em muốn dành tặng những tiết mục văn nghệ đặc sắc và hay nhất dành tặng tới các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 ạ. Trong cái hội thi này thì em cảm thấy rất là vui và háo hức, phấn khởi ạ.
Song song với hoạt động thi văn nghệ, nhà trường đã phát động các phong trào thi đua sôi nổi để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam như bông hoa điểm 10, thi trang trí lớp học, thi bồn cây em chăm và nhiều hoạt động bổ ích thiết thực để chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Sau hội thi này, ban tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục tiêu biểu để tham gia công diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2016.
Sáng 17 tháng 11, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tỉnh Thái Nguyên đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thành phố Thái Nguyên. Năm 2016, thành phố đã kiện toàn được ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kịp thời triển khai hướng dẫn và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy của Ủy ban nhân dân tỉnh và cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên. Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường xã, các ban ngành đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Tất cả 140 cơ quan, đơn vị, trường học đã thành lập, củng cố được đội phòng cháy chữa cháy cơ sở với trên 1.600 đội viên. Bên cạnh đó, hoạt động kiểm tra về công tác này cũng được thành phố quan tâm bằng việc phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy, kiểm tra 234 cơ sở nguy hiểm về cháy nổ, qua kiểm tra phát hiện xử phạt 12 cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của thành phố về công tác này là chưa có cơ quan chuyên trách tham mưu các văn bản về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Hoạt động kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường còn nhiều khó khăn. Năm qua đã có 59 vụ cháy xảy ra trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân chủ yếu là do chập điện và sơ suất khi sử dụng lửa gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Thành phố kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh và Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh quan tâm tăng cường chỉ đạo hướng dẫn địa phương về công tác này. Hàng năm tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy, trang bị bổ sung phương tiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Trước thực tế trên, đoàn công tác đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cần tăng cường hơn nữa công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy, duy trì và nâng cao hoạt động tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy đối với các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, đồng thời thực hiện nghiêm túc các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở, không để xảy ra cháy nổ lớn.
Sáng 17 tháng 11, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã khai trương triển lãm tranh đồ họa biếm họa với chủ đề Bên cuộc đời tôi của họa sĩ Duy Sơn, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Họa sĩ Duy Sơn là tác giả quen thuộc của công chúng mê hội họa trong và ngoài tỉnh từ những năm 1980. Từ năm 1993 đến năm 2010, ông đã có 3 lần triển lãm cá nhân, trong đó 2 lần triển lãm biếm họa tại tỉnh, 1 triển lãm biếm họa đồ họa tại huyện Phú Lương. Lần thứ tư này, ông trình làng 32 bức tranh đồ họa phác họa về cuộc sống văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có các tác phẩm Vô Thanh, Múa rối dân tộc Dao, Cầu mùa dân tộc Dao, tranh biếm họa không lời với hình tượng chú Tễu. Qua triển lãm lần này, họa sĩ Duy Sơn muốn gửi tới người xem những thông điệp giản dị mà sâu sắc.
Bên cuộc đời tôi là những câu chuyện cuộc đời bình thường, những nhân vật bình thường, không danh tiếng nhưng mà cũng không tai tiếng. Tôi cảm thông với họ, tôi biết họ đã sống một cuộc đời rất bình dị nhưng rất đẹp. Nhưng họ chả có cơ hội để ai biết cả. Đó là cái thôi thúc tôi đến với cái phòng tranh này. Dĩ nhiên cái mảng biếm họa thì nó nhạy cảm, dễ chạm lòng tự ái người này người kia. Thì tôi chọn nhân vật chú Tễu, tức là tôi chả vẽ ai cả, nhưng mà hình như lại là ai đó. Đó là câu chuyện của tôi. Mà thông điệp của tôi đưa ra ấy, là mọi người hãy yêu những cái gần gũi bên mình, đừng yêu những cái gì đó xa vời quá.
Nét độc đáo ở triển lãm lần này là toàn bộ các bức tranh được ông thể hiện tỉ mỉ, chi tiết bằng chất liệu bi nước. Đặc biệt các bức tranh biếm họa được ông xây dựng thành từng câu chuyện bi hài, hài hước, đả phá thói hư tật xấu trong đời sống xã hội, tạo nên những tiếng cười châm biếm sâu cay. Anh Nguyễn Đại Đồng, giảng viên Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên, sau khi tham quan triển lãm đã chia sẻ với chúng tôi những cảm nhận sau.
Lần đầu tiên tôi đến thăm cái triển lãm tranh của họa sĩ Duy Sơn thì rất là ấn tượng, bởi vì nội dung của các bức tranh sâu sắc về các cái mảng trong cái hiện thực cuộc sống hiện nay.
Theo ban tổ chức, tranh của họa sĩ Duy Sơn mang tính nhân văn sâu sắc, khiến cho người xem suy tư chăn trở về nhân tình thế thái và những ý nghĩa mang tính triết lý sâu xa. Triển lãm sẽ mở cửa đến ngày 21 tháng 11 năm 2016. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Khắc ghi lời dạy của Người, hướng tới xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã và đang chung sức, chung lòng, đóng góp sức người, sức của, xây dựng những công trình mang tên đại đoàn kết. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Nằm trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Thể thao xóm Nhị Hòa, công trình nhà văn hóa xóm Nhị Hòa, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, một công trình tiêu biểu được các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân trong xóm đang gấp rút hoàn thành để kịp chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016. Ông Nguyễn Đức Liễn, bí thư chi bộ xóm cho biết, với sự đồng tình ủng hộ của 100% hộ dân trong xóm, tháng 9 năm 2016, nhà văn hóa xóm Nhị Hòa chính thức được khởi công, tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu trên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên sau khi cân đối lại các hạng mục công trình, ngoài khoản hỗ trợ 100 triệu đồng của thành phố và khoản đóng góp theo quy định của xóm là 100.000 đồng một khẩu, thì nhiều bà con đã tự nguyện cầm tiền đến tận nhà văn hóa để ủng hộ thêm vào phần kinh phí xây dựng. Tùy theo điều kiện của từng gia đình, người thì 500, 1 triệu đến 10 triệu. Điển hình có người đã góp số tiền lên tới 80 triệu đồng. hành động cụ thể của chính người dân mà chỉ sau gần 3 tháng xây dựng, nhà văn hóa xóm đã cơ bản hoàn thành. Với diện tích sử dụng gần 230m2 cộng thêm công trình phụ trợ thì đây là mô hình nhà văn hóa kiểu mới hiện đại nhất xã Đồng Bẩm hiện nay. Điều này đã tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân. Ông Nguyễn Đình Trưa, người đã đóng góp 5 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa, bày tỏ.
Cái phát động xây dựng nhà văn hóa này tôi nói là nó rất quan trọng, là do chính quyền địa phương và chi bộ xóm Nhị Hòa lãnh đạo, thì tôi thấy là cái trung tâm văn hóa của địa phương ấy mà muốn xây dựng nông thôn mới được vững mạnh phải có sức mạnh của toàn dân đóng góp ủng hộ. Thế trong đó là xây dựng nhà văn hóa là cái nơi trung tâm để mà họp hành rồi giao dịch rồi văn nghệ văn hóa để mà giao lưu, thì thay đổi một cái cuộc sống chung của cái địa phương. Muốn thực hiện được cái này thì toàn dân phải hiểu biết, phải nắm bắt được, phải đồng tâm cộng lực để đóng góp xây dựng nhà văn hóa, thì tôi thấy là tự nguyện, bởi vì là cái này để xây dựng cho những thế hệ bây giờ mà còn thế hệ sau nữa, thì chúng ta là phải trách nhiệm của địa phương và trách nhiệm của từng gia đình, từng cá nhân.
Còn ông Nông Viết Cam, một người dân cao tuổi, cũng chia sẻ sự phấn khởi của bản thân đối với công trình nhà văn hóa của xóm.
Để nói rằng là bà con nhân dân xóm Nhị Hòa rất đoàn kết. Đây là một cái công trình nhà văn hóa tương đối lớn của xóm. Bà con nhân dân rất nhiệt tình đóng góp để xây dựng cái công trình này, để chào mừng 86 năm ngày Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là ngày Đại hội Toàn dân đoàn kết, thì xóm cũng quyết tâm cố gắng làm để nó kịp thời để kịp vào nhà văn hóa. Đây có thể nói là một công trình đoàn kết của toàn dân gắn với lại phong trào xây dựng nông thôn mới.
Cũng được xây dựng từ nguồn đóng góp chủ yếu của nhân dân, không khí ngày hội đại đoàn kết tại nhà văn hóa liên tổ năm nay của bà con tổ dân phố 1A 1B, phường Tân Lập thật tưng bừng. Trước đây, nhân dân hai tổ sinh hoạt tại nhà văn hóa, nguyên là nhà làm việc của trạm chế biến thực phẩm thuộc công ty nông sản thực phẩm Thái Nguyên, được xây dựng từ năm 1976. Sau khi công ty giải thể, trạm đã nhường lại nhà làm việc và khu đất cho 3 tổ dân phố thuộc khu vực chợ Trà Hương để sinh hoạt. Qua quá trình sử dụng, mặc dù đã sửa chữa nhiều lần nhưng không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Bởi vậy, năm 2015, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nhân dân hai tổ đã đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng nhà văn hóa. Ông Nguyễn Quốc Tiến, bí thư chi bộ tổ 1B, phường Tân Lập cho biết, qua nhiều lần họp bàn, ban chỉ đạo xây dựng nhà văn hóa hai tổ đã thống nhất mỗi gia đình sẽ đóng góp 1 triệu đồng. Đối với 8 hộ thuộc diện hộ nghèo sẽ được miễn hoàn toàn, những hộ diện cận nghèo sẽ được miễn giảm 50%. Theo đó, với tổng mức thu gần 300 triệu đồng của 300 hộ gia đình cộng với 100 triệu đồng hỗ trợ của thành phố, các ban ngành, đoàn thể trong tổ đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn đóng góp. Với thiết kế nhà văn hóa có tổng mức đầu tư hơn 600 triệu đồng. Sau gần 2 tháng khởi công xây dựng, nhà văn hóa liên tổ 1A-1B có diện tích sử dụng gần 230m2 đã cơ bản hoàn thành.
Tôi tin chắc rằng là có cái nhà văn hóa này thì là các cái hoạt động từ chi bộ đến tổ dân phố rồi ban ngành đoàn thể sẽ tận dụng khai thác tối đa, nhất là cái văn nghệ. Ngoài cái văn nghệ tự biên tự diễn của hai tổ dân phố ra thì có thể có những cái cơ hội để đón những cái đoàn nghệ thuật về trình diễn.
Thời gian qua, để chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có nhiều nhà văn hóa được khánh thành đưa vào sử dụng, như nhà văn hóa tổ 7, phường Quan Triều, nhà văn hóa tổ 37, phường Phan Đình Phùng, đã tạo niềm vui, niềm phấn khởi trong nhân dân. Tin rằng những công trình mang tên đại đoàn kết này chắc chắn sẽ tiếp tục gắn kết khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung trong năm 2016 và những năm tiếp theo, tiến tới thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, nhiều xe khách chạy sai lộ trình, dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc trên nhiều tuyến đường tại thành phố Thái Nguyên, đã làm xấu đi bộ mặt đô thị và đe dọa đến sự an toàn của nhiều phương tiện tham gia giao thông. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã kiên quyết xử lý các hành vi liên quan đến xe chở khách vi phạm quy định.
Từ ngày 1 tháng 11, tất cả các tuyến xe khách ở bến xe Thái Nguyên đã chuyển xuống hoạt động tại bến xe trung tâm thành phố. Lưu lượng và số chuyến cũng vì thế mà tăng lên, nhưng kéo theo đó là hàng loạt vấn đề gây nhức nhối như dừng đón khách sai quy định, phóng nhanh vượt ẩu. triển khai đợt cao điểm tuần tra xử lý vi phạm đối với xe khách những ngày vừa qua trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã huy động lực lượng tuần tra liên tục trên khắp các tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, khu vực xung quanh bến xe trung tâm thành phố nhằm phát hiện và xử lý nghiêm xe khách chạy không đúng luồng tuyến và đón trả khách sai quy định. Từ đầu tháng 11 đến nay đã có gần 50 trường hợp vi phạm bị xử lý. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đội cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch thực hiện tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp xe khách vi phạm trên tuyến, đặc biệt là các lỗi vi phạm về đón trả khách không đúng quy định, dừng đỗ và đi không đúng phần đường làn đường. Đây là lỗi vi phạm chủ yếu của xe khách và tập trung chủ yếu hành vi phạm đó là trên tuyến đường Thống Nhất, đường Quang Trung và đường Lê Ngọc Quyến là những tuyến đường trọng điểm liên quan đến phương tiện trong vận tải hành khách.
Bên cạnh việc không chấp hành luật giao thông của những chủ xe khách, thì một số hành khách cũng không vào trong bến mua vé mà đứng chờ xe ở cổng, bên vệ đường, là nguyên nhân gây nên tình trạng đón trả khách lộn xộn ở cổng bến xe. Việc xử lý những xe khách vi phạm hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Trung úy Ngô Việt Hoàng cho biết thêm.
Trong quá trình xử lý xe khách, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn đối với hành vi vi phạm về lỗi tước bằng như là đón trả khách hay là chạy không đúng tuyến đường thì liên quan đến tước giấy phép lái xe của lái xe thì dẫn đến những tình trạng một số lái xe tỏ thái độ cản trở chống đối, không chấp hành. Và ngoài ra thì việc không có biển hạn chế tốc độ trong cái tuyến đường Thống Nhất thì dẫn đến cái tình trạng lái xe rùa bò thường xuyên xảy ra. Chúng tôi chưa có cái chế tài để xử lý những đối tượng trên. Những cái tuyến như Hà Nội Mỹ Đình, Gia Lâm Giáp Bát và tuyến Hải Phòng, Cao Bằng Bắc Cạn là những tuyến thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm trên.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông vẫn đang tiếp tục triển khai mạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến xe khách. Tuy nhiên, nhằm đạt được hiệu quả triệt để thì ngoài lực lượng cảnh sát giao thông còn đòi hỏi các đơn vị chức năng có liên quan như ban quản lý bến xe, hành khách và chủ phương tiện phải có sự đồng thuận, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông. Theo kế hoạch, đợt cao điểm của lực lượng trật tự giao thông sẽ được duy trì thực hiện thường xuyên từ nay đến hết năm 2016 với mục tiêu duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ngoài việc tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý nghiêm các vi phạm, cảnh sát giao thông sẽ đề xuất với Sở Giao thông Vận tải tỉnh đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với các phương tiện vi phạm nhiều lần. Đây được coi là một trong những giải pháp trọng tâm của thành phố Thái Nguyên trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục An toàn giao thông. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tận một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ. Gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy theo từng dòng xe, áp dụng từ ngày 17 tháng 11 đến 31 tháng 12 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 100 triệu đồng, sở hữu ngay Hyundai Grand i10 hoặc Mitsubishi Mira, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý. Taxi Thái Bảo 02803-737-737. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh? Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!